Chương 14 Bad Ruat. Andraska đã dao và đá ngầm, mạnh đến nỗi nó nằm chết cứng và không cảm thấy gì là dị vật giữa những dải đá ngầm ấy cả. Mặc dù tình hình tàu đen tối thật, nhưng nó chưa đến nỗi đe dọa trực tiếp với đoàn tàu du hành. Khi vấp phải vật chướng ngại bất thường này, sóng biển đã trùm lên nó, tràn qua bon, các tia sóng đã bắn đến tận đỉnh cột buồm. Nhưng biển vẫn chưa động đến mức báo hiệu tàu bị đắm ngay tức khắc. Nếu thời tiết không xấu đi thì có thể hy vọng cầm cự đến sáng sớm mai mà không có gì rắc rối thêm nữa. Eric hiểu ra ngay điều đó. Với cương vị sĩ quan trưởng, chàng đảm nhận ngay trách nhiệm chỉ huy. Sau khi ra lệnh bịt kín các cửa để vũ khí và các cửa lỗ sáng, đồng thời che kín tất cả các lỗ bằng vải bạc tẩm nhựa để phòng bão, chàng cùng thợ mộc cả đi xuống hầm tàu. Chàng rất mừng là ở đây không chỗ nào bị rò. Lớp bọc ngoài của Andraska đã bảo vệ được thân tàu, còn những biện pháp được áp dụng để chống sự va chạm của băng giá Bắc Cực thì hóa ra lại có tác dụng đối với cả đá ngầm. Đúng là sau khi bị va mạnh, máy hơi nước có bị hư, nhưng vì không xảy ra tiếng nổ nên cả những hư hại đấy cũng không đáng kể lắm. Bởi vậy, Eric đã quyết định trì hoãn việc đưa người lên bờ trong khi chưa thật cần thiết phải như vậy. Kế đó, chàng đã ra lệnh bắn đại bác để báo cho đảo Sen biết và quyết định cho hạ cano để đi Lorian. Chàng an ủi mình, không thể hy vọng một nơi nào khác có thể trợ giúp nhanh chóng và hữu hiệu hơn xưởng hải quân lớn ở miền Tây nước Pháp này đâu. Và đúng cái giờ phút bi đát ấy, khi mọi người trên tàu Andraska đều cho rằng thôi thế là hết, thì Eric lại bắt đầu hy vọng vào tương lai, bởi vì chàng thuộc hạng người có trái tim bất tử, không bao giờ bị ngã lòng và thừa nhận mình bị khuất phục. Chàng nghĩ, chỉ mong sao giải nguy được cho Andraska và khi ấy ta hãy xem ai là người chiến thắng. Nhưng chàng trai không định chia sẻ với ai về niềm hy vọng của mình, những niềm hy vọng mà dĩ nhiên là trong hoàn cảnh này có thể bị coi là diễn dông. Sau khi ở hầm tàu lên, chàng đã tuyên bố tạm thời chưa có gì đáng lo ngại, bởi vì vẫn còn có thời gian để đợi cứu trợ, rồi chàng ra lệnh cho cả đoàn uống trà với rượu rum, cũng chẳng còn gì khác hơn để ổn định tinh thần cho các anh em thủy thủ. Chiếc cano chạy bằng hơi nước đã được hạ xuống biển rất khẩn trương. Đang lúc ấy, tiếng pháo báo hiệu từ cột hải đăng trên đảo Sen đã được bắn lên, báo tin có tàu nạn và tàu sẽ được cứu trợ. Chẳng mấy chốc, trong đêm tối đã xuất hiện hai ánh lửa đỏ từ hướng khuất gió tiến gần về phía Andraska. Từ cả hai bên vang lên những tiếng hô và thế là đã rõ, tai nạn đã xảy ra gần Basport, cạnh lạch cảng Sen. Nhưng hơn một giờ sau, trước khi thuyền cập bến, một đợt sóng mạnh đã làm cho việc áp tàu trở nên rất nguy hiểm. Cuối cùng, sáu tay chèo đã bám vào được dây thả xuống biển và leo lên Andraska. Đó là những ngư dân mạnh khỏe, dũng cảm ở đảo Sen, những con người không hề biết sợ hãi và đã được tôi luyện, không phải lần đầu tiên đến cứu giúp những nạn nhân bị đắm tàu. Họ hoàn toàn tán thành ý định của Eric đi nhờ chi viện ở Lorian, vì cảng nhỏ ở đảo Sen không có những phương tiện cần thiết cho công việc cứu hộ. Mọi người đã quyết định hai trong sáu người ấy hễ trăng lên là sẽ cùng bác Hexebom và Otto lên cano đi Lorian. Còn bây giờ đây, họ thông báo vài điều về những nơi nguy hiểm đã xảy ra tai nạn. Bãi bồi Sen có hình lưỡi búa kéo dài từ đảo Sen về hướng đông 9 hải lý. Nó được phân thành hai phần, Bonder Sen và Bas Ruat. Bonder Sen dài 4 hải lý, còn ngang 1 hải lý rưỡi. Nó gồm những vách núi khá cao kéo thành một dãy trên mặt biển. Bas Ruat tựa hồ như tiếc núi Bonder Sen trải dài thêm 5 hải lý nữa và ngang bình quân 2/3 hải lý. Bas Ruat còn là một đống đá ngầm không nhìn thấy khi thủy triều lên, chỉ có vài chỗ lúc thủy triều rút mới nhô lên trên mặt nước. Những vách đá ngầm quan trọng nhất mang tên Cornergan, Schomer, Cornot Aguler, Baven, Medil và Armen. Những vách đá nói trên là ít nguy hiểm nhất bởi vì chúng nhô cao trên mặt nước. Cái đống đá ngầm lộn xộn dưới nước hơn nữa lại là những dải đá ngầm chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ. Sức mạnh của sóng biển trên dôi cát này, những dòng nước ngầm chảy xiết quanh dôi làm cho nó trở nên nguy hiểm đối với việc đi lại của tàu bè, và dường như nó được cố ý tạo ra để gây nên những vụ đắm tàu. Đấy là lý do tại sao đèn pha của những cột hải đăng trên đảo Sen và Bác Duy Ra đã được đặt với dụng ý rọi sáng hình dạng của dải núi đá ngầm. Nhờ đó mà tàu bè đi từ hướng Tây có thể dễ dàng nhận ra nó và đi vòng để tránh. Nhưng dải đá ngầm này lại rất nguy hiểm đối với tàu bè đi từ hướng Nam tới, đến nỗi người ta phải báo trước để đề phòng nguy hiểm bằng những tín hiệu đèn hiệu đặc biệt. Tức biết mấy, ở đầu phía nam của bãi Bồi Sen lại không có lấy một hòn đảo bé tí tẹo hay một mỏm đá nào để có thể xây dựng một cột hải đăng, mà sức sống ở đây lại quá lớn, không cho phép dùng phao tiêu. Bởi vậy, người ta đã phải quyết định xây dựng một hải đăng trên nhách núi Armen cách cuối dải đá ngầm 3 hải lý. Công việc đã gặp khó khăn rất lớn. Hải đăng được khởi công xây dựng năm 1867. 12 năm sau, năm 1879, mới chỉ đạt được một nửa chiều cao của nó, tức 13 mét so với mặt biển. Người ta kể rằng đã có năm tính chung lại chỉ làm việc được có 8 giờ đồng hồ, mặc dù những người xây dựng rình đóng từng phút thuận lợi một. Đó là lý do tại sao cho đúng Anjaska bị nạn, hải đăng vẫn chưa xây dựng xong. Giả lại, chừng ấy cũng chưa đủ để giải thích tất cả những gì đã xảy ra từ sau lúc tàu ra khỏi cảng Brest. Eric đã hứa với mình, khi nào chiếc cano chạy bằng hơi nước rời bến, chàng sẽ lo việc tìm hiểu, giải thích nguyên nhân của tai nạn. Khi trăng đã lên và chiếc cano đã lên đường, chàng thuyền trưởng trẻ, theo thường lệ, chỉ cắt mấy người gác trên bon, còn lại bao nhiêu chàng cho đi nghỉ hết. Còn chàng thì đi xuống phòng sĩ quan. Redehor, Manzarius và bác sĩ vẫn trực suốt bên thi thể của thuyền trưởng Anjaska. Thấy Eric, mọi người đứng dậy, bác sĩ hỏi: "Cháu tội nghiệp của ta, cái gì đã gây nên tấm thảm kịch này? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra thế?" Chàng thanh niên đáp, cúi mình trên tấm bản đồ trải trên bàn của thuyền trưởng quá cố: "Không hiểu nổi nữa, theo bản năng con đã cảm thấy và nói rằng chúng ta đi sai hướng mất rồi. Con tin chắc và tất cả mọi việc đều khẳng định điều đó, rằng chúng ta đang ở cách hải đăng ít nhất 3 hải lý về phía Tây, gần chỗ này đây." Chàng nói thêm, chỉ vào một cái chấm trên bản đồ: "Và các thầy thấy không, ở đây đâu có ký hiệu nguy hiểm nào. Bãi bồi không có, đá ngầm cũng không, không có gì ngoài một màu sẫm đen của những nơi có độ sâu lớn. Điều này thật không thể hiểu nổi, không thể tin được rằng bản đồ của Bộ Tư lệnh Hải quân Anh có sai sót, bởi vì đây là nơi quen biết và đã được nghiên cứu kỹ lưỡng hàng mấy thế kỷ nay rồi kia mà. Tất cả những điều ấy vô lý hết sức, chẳng khác nào một giấc mơ khủng khiếp." Redehor hỏi: "Liệu có sai sót nào trong việc xác định tọa độ của ta không? Và liệu ta có nhận nhầm hải đăng không?" Eric nói: "Việc đi lạc đường trên một chặng vượt ngắn như vậy là không thể có. Các thầy nhớ lại mà xem, chúng ta chưa có một phút nào mất hút bờ, và bao giờ cũng đi từ mốc định hướng này đến mốc định hướng khác. Đúng là có thể giả thuyết rằng một trong hai ngọn lửa tín hiệu vẽ trên bản đồ đã không được thắp sáng, hoặc ngược lại, mới có thêm ngọn đèn pha nào đấy. Nhưng gì như vậy á, thì đằng nào ta đi vẫn bình thường, còn chiếc lắc của ta thì rất đảm bảo, không thể sai được. Chúng ta có thể vạch trên bản đồ tuyến đường đi của chúng ta, chứ độ chính xác tới 500 mét. Điểm cuối cùng của tuyến hầu như khít với ký hiệu ngọn hải đăng sen trên bản đồ. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật, chúng ta đang mắc trên đá ngầm. Trong khi đó, nếu đối chiếu bản đồ thì bên dưới chúng ta phải là độ sâu 300 mét. Bác sĩ kêu lên: "Nhưng tất cả những điều đó là do đâu? Làm sao có thể biết được điều ấy?" Eric trả lời: "Chúng ta sẽ được biết mau thôi, nếu các nhà đương chức hàng hải cố thúc đẩy việc ứng cứu. Còn tạm thời bây giờ, chúng ta kiên trì chịu đựng và tốt nhất là nằm ngủ, coi như ta đang thả neo ở một vịnh biển an toàn nhất." Chàng thuyền trưởng trẻ im lặng, tự cho mình quyền thức, trong khi để cho các bạn của mình được ngủ. Suốt đêm, Eric cứ đi đi lại lại trên bon, quan sát xem những người gác hoàn thành công vụ có tốt không, hoặc đi xuống phòng sĩ quan vài phút. Lúc hửng đông, chàng hài lòng tin chắc rằng gió đã lặng và sóng dỗ nhẹ đi. Chàng nhận xét thấy thủy triều đã rút gần như hết mức của nó, và Anjaska chẳng bao lâu sẽ lộ ra trên cạn. Điều đó cho phép hy vọng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi có thể xác định được mức độ hư hại của tàu. Và thật vậy, khoảng 7 giờ sáng đã có thể bắt đầu tiến hành việc xem xét lâu. Tàu đã đâm vào những mũi đá nhọn từ dưới đáy cát nhô lên, 3 mũi đá xuyên thủng lớp bọc ngoài của Anjaska lúc bị tai nạn, và bây giờ đây đang đỡ cho tàu nằm yên. Cả 3 mũi đều hướng về phía bắc, là hướng ngược chiều tàu chạy trước khi bị nạn. Điều đó cho thấy vị trí của tàu không bình thường, phần mũi bị kẹt ngay ria bãi bồi. Nếu không có những mũi đá ấy thì Anjaska đã bị gian ngay vào đá rồi. Việc Eric khéo léo điều chỉnh sự di chuyển của tàu cũng có tác dụng giảm bớt sức va chạm. Trước khi trườn lên bãi bồi vài giây, tàu đã được hiệu chỉnh chạy lùi, thành ra nó chỉ đâm vào đá ngầm theo quán tính nhà lực dòng chảy. Nếu không vậy thì chắc chắn Anjaska đã bị dở tan tành. Hơn nữa, đêm qua gió và dòng chảy không mạnh lên, và nhờ vậy Anjaska mới có thể giữ nguyên vị trí, không bị xô vào vách đá mà khi đổi gió thường không tránh khỏi. Nói chung, không thể hình dung đến một sự ngẫu nhiên nhiều may mắn hơn nữa đối với một tai nạn như thế này. Nhiệm vụ bây giờ đây là làm sao sớm giải phóng con tàu khỏi bị kẹt trong lúc gió chưa đổi hướng và những điều kiện thuận lợi chưa bị mất đi. Eric quyết định hành động ngay, không để lỡ một phút nào. Sau bữa điểm tâm, chàng ra lệnh cho toàn đoàn bắt tay ngay vào việc, dùng rìu mở to ba lỗ thủng chính ra. Nếu tàu kéo từ Lorian đến không bị chậm trễ, thì khi thủy triều lên có thể giải phóng được Anjaska mà không khó khăn gì lắm. Ta dễ dàng đoán được chàng thuyền trưởng trẻ đã cố mong nhìn thấy nơi chân trời một làn khói mỏng như thế nào. Mọi việc đã diễn ra đúng như chàng mong muốn. Thời tiết êm dịu như hôm nay chỉ có thể ước mơ mà thôi. Đến giữa trưa, một chiếc tàu đi hộ tống và tàu kéo đã tiến đến gần Anjaska. Trung úy chỉ huy tàu hộ tống tự giới thiệu một cách nhã nhặn, nhận nhiệm vụ đến cứu giúp những người bị nạn. Eric cùng với các sĩ quan ân cần đón tiếp ông ta. Sau đó, cả hai thuyền trưởng đã đi vào phòng sĩ quan. Viên trung úy hỏi, nhưng xin ngài hãy cho biết, làm sao các ngài lại đâm được vào bãi bồi sen trên đường từ Brest tới nhỉ? Eric giải thích, tấm bản đồ này sẽ giải thích cho ngài tất cả mọi điều, trong đó không có ký hiệu nguy hiểm nào cả. Viên sĩ quan Pháp tìm hiểu tuyến đường vẽ trên bản đồ, thoạt đầu với sự tò mò, nhưng sau đó hết sức kinh ngạc. Ông ta kêu lên, quả như vậy, ở đây không vẽ cả Pass Ruat lẫn Pont de Seine. Thật là một sự cẩu thả chưa từng thấy. Màu xanh của những vùng biển sâu lại vẽ ở sát ngay đảo. Cả hình dạng của dải đá ngầm, thậm chí của hải đăng cũng đều bị chỉ dẫn không đúng. Tôi tuyệt nhiên không hiểu gì cả, nhưng đây là bản đồ của Bộ Tư lệnh Hải quân Anh kia mà. Dẫu sao thì đây cũng là bản đồ không xác thực. Có thể nghĩ rằng nó đã bị cố ý làm sai, làm giả và gian trá. Thời xưa cũng đã có những thủy thủ bày ra các trò xảo quyệt như thế này đối với các thủy thủ của mình. Nhưng bây giờ tôi không tin rằng ở Anh vẫn có thể tồn lưu những hủ tục như vậy. Redehor xen vào một cách lịch sự. Xin các ngài cho phép tôi nói, chúng ta có căn cứ gì để buộc tội nước Anh trong chuyện này? Tôi mới nảy ra một điều nghi ngờ khác có lẽ xác đáng hơn. Tấm bản đồ này là bản đồ giả. Một tên đê tiện nào đấy đã tráo tấm bản đồ thật bằng tấm bản đồ giả này và để nó vào ngăn kéo lẫn với tất cả các bản đồ khác. Eric phẫn nộ kêu lên. Điều đó chỉ tuy đo ra ôn mới có thể làm được thôi. Lúc chúng ta dùng tiệc trưa ở Ries với ngài quận trưởng, hắn đi xuống phòng chung để xem bản đồ. Bây giờ thì đã rõ cả rồi. Ôi, quân khốn nạn, hắn không thể trở lên tàu nữa là gì thế đó. Bác sĩ Ravion Rona nói, điều đó có lẽ hoàn toàn đúng như vậy, nhưng hành động ác độc ấy chứng tỏ sự hèn hạ vô cùng. Hắn làm thế để làm gì? Redehor phản đối. Thế hắn đến Stockholm để làm gì? Không nhẽ chỉ để báo cho chúng ta biết tin Patrick O'Donoghue đã chết thôi sao? Thế hắn đóng góp 25.000 kuron khi Anjaska đã được quyết định lên đường rồi để làm gì? Thế hắn lên tàu để làm gì? Lẽ nào chỉ để cùng đi ở với chúng ta đến Ries thôi sao? Quả thật, phải là người mù thì mới không thấy trong tất cả các sự việc ấy có một mối quan hệ nhất định nào đó. Nhà sắp xếp vừa rất logic, vừa thật ghê người. Theodore Raoul muốn hưởng lợi gì cho bản thân? Tôi không biết, nhưng sự quan tâm của hắn nghiêm chỉnh và lớn lao. Hắn không chịu rút lui trước một số tiền như vậy đâu. Hắn chỉ cốt sao cản trở không cho chúng ta đạt mục đích thôi. Bây giờ thì tôi tin rằng chính vì thế mà hắn đã buộc chúng ta phải dừng lại ở Rest để sau đó đẩy ta đến những vách đá có tử thần rình đón sẵn ở đây. Mancius phản đối, nhưng khó có thể cho rằng hắn ta đã biết trước thuyền trưởng Anjaska định chọn con đường nào chứ. Tại sao vậy? Không nhẽ những thay đổi đưa vào bản đồ lại không có ảnh hưởng gì đến việc lựa chọn tuyến đường hay sao? Chẳng lẽ không phải rõ ràng là để bù lại thời gian bị mất sau 3 ngày chậm trễ, thuyền trưởng Marsilas đã tính chọn một con đường ngắn hơn sao? Và bởi vì thuyền trưởng Marsilas đã dựa vào bản đồ dự đoán rằng biển ở đảo Sen an toàn nên mới trù tính cho tàu quay sang hướng nam và mới bị mắc kẹt đúng ở nơi này chứ? Eric nói, Mọi việc đúng như thế đó. Nhưng những lời con khuyên thuyền trưởng tiếp tục đi theo hướng Tây chứng tỏ rằng lúc ấy tuyến đường còn chưa xác định được chính xác. Rồi đây họ kêu lên. Vậy thì ai có thể đảm bảo được rằng những bản đồ khác được không bị đánh tráo? Giả dụ chúng ta đi qua Bass Ruot trót lọt thì liệu có thể không bị kẹt ở một nơi khác không? Eric nói và lôi trong ngăn kéo ra tất cả các bản đồ hành trình có trong đó. Điều đó có thể dễ dàng kiểm tra hơn cả. Tấm đầu tiên chặn mở ra đó là bản đồ dùng Coronia và viên sĩ quan Pháp phát hiện ra ngay hai ba sai sót nghiêm trọng. Tấm bản đồ thứ hai là bản đồ mũi Svanvitia, trong đó cũng có những sai sót như thế. Tấm đồ thứ ba là bản đồ eo biển Gibraltar, cả ở đây nữa cũng thấy đập vào mắt ngay cả những ký hiệu không đúng. Tiếp tục việc nghiên cứu trên bản đồ, xét ra hoàn toàn không cần thiết nữa. Mọi thắc mắc nghi ngờ đều được giải tỏa. Nếu như Anjaska không gặp tai nạn ở Bass Ruat, thì tai nạn cũng nhất định sẽ xảy ra đối với nó ở một nơi khác, lúc nào đó trên đường đi Manta mà thôi. Nói về thủ đoạn, tội ác này đã được thực hiện như thế nào thì có thể xác định một cách dễ dàng. Đúng là những bản đồ đây đều là của Bộ Tư lệnh Hải quân Anh, nhưng ở từng chỗ riêng biệt, chúng đã bị tẩy bằng hóa chất và vẽ lại cho những ký hiệu thật giả lẫn lộn với nhau. Cho dù tất cả những chỗ sửa chữa ấy rất khéo léo, song màu sắc vẫn thấy khác, nhất là khi ngón đánh tráo đã bị phát hiện. Cuối cùng, thêm một điều nữa chứng tỏ âm mưu tội ác này là những bản đồ có trên tàu Anjaska đều có đóng nhãn hiệu của Tổng cục Hàng hải Thụy Điển. Trên các bản đồ bị sửa chữa không thấy có nhãn hiệu như thế, rõ ràng là kẻ gian phi, tưởng rằng chẳng ai nghĩ đến chuyện nghi ngờ và kiểm tra trở lại cẩn thận những tấm bản đồ ấy. Những phát hiện đó đã khiến cho tất cả các thành viên tham gia đoàn thám hiểm hoảng hồn. Eric là người đầu tiên phá tan sự im lặng nặng nề. Chàng buồn rầu nói: tội nghiệp cho thuyền trưởng Marsilas, ngài đã phải trả giá cho tất cả chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta tránh được số phận đen tối, thì tới đây chúng ta sẽ cố gắng hành động thận trọng hơn. Thủy triều đang lên nhanh và sắp đạt đến mức cao để có thể giải phóng Anjaska. Nếu không có ai phản đối, thì chúng ta sẽ bắt tay ngay vào việc. Eric nói bình tĩnh và kiên quyết, ý thức trách nhiệm làm cho lời chàng thêm vững tin. Trở thành thuyền trưởng một tàu ở lứa tuổi như vậy, lại trong những hoàn cảnh như vậy, tự bản thân chàng cũng thấy điều đó không bình thường. Nhưng từ ngày hôm qua, khi chàng sĩ quan trẻ bắt đầu đảm nhận việc chỉ huy, chàng vững tin là chàng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình đến cùng. Eric ý thức được rằng không chỉ dựa vào bản thân mà cần dựa vào cả đoàn của mình. Và khi ý thức như thế, chàng đã thay đổi rõ rệt. Hôm qua còn là một chàng trai, hôm nay chàng đã trở thành một người đàn ông. Lòng dũng cảm và chí quyết tâm đã được phản ánh trong cái nhìn của chàng. Uy tín của chàng, thuyền trưởng trẻ, đã tác động không ngừng đến tất cả mọi người chung quanh. Công việc định làm buổi sáng hóa ra dễ dàng hơn dự tính nhiều, không đòi hỏi mất nhiều công sức lắm mới gỡ được tàu ra khỏi đá ngầm lúc thủy triều lên. Chỉ cần cho tàu kéo chạy và kéo căng những sợi cáp buộc vào tàu là con tàu phát ra những tiếng kêu răng rắc ở chỗ bị thủng và bật khỏi thế kẹt thật là khủng khiếp. Đột nhiên trở lại thế tự do, đúng là tàu đã nặng thêm vì bị nước thấm qua các vách ngăn, bị mất chân dịch vì kẹt trong đá và mất động cơ, nhưng tàu vẫn lái được nếu cần và có thể bơi được, thậm chí bằng hai cánh buồm tam giác và một cánh buồm hình thang. Toàn đoàn thám hiểm tụ tập trên bon, hồi hộp theo dõi công việc có tính chất quyết định này và đã chào mừng Anjaska thoát nạn bằng những tiếng hoan hô vang dậy. Các thủy thủ trên tàu hộ tống và kéo tàu đã đáp lại những tiếng reo hò phấn khởi ấy bằng những lời hô chào mừng. Tối hôm đó Anjaska đã được đưa đến vùng Lorient an toàn tuyệt đối. Ngày hôm sau, các nhà chức trách hàng hải Pháp đã cho phép đưa tàu vào một trong những ụ ở trên cạn. Những chỗ hư hại ở thân tàu không nghiêm trọng, phức tạp hơn nhưng thực ra không đến nỗi mất hy vọng, lại là những hư hỏng về máy móc. Có lẽ ở một cảng khác, những công việc sửa chữa này đã đòi hỏi phải kéo dài lâu ngày. Nhưng đúng như Eric đã phán đoán, không ở đâu có thể sửa chữa tàu nhanh chóng như ở các xưởng của Lorient. Nhà máy sửa chữa tàu Gamara, Nori và Keo đã đảm bảo hoàn tất trong vòng 3 tuần lễ. Hôm ấy đã là ngày 23 tháng 2, 16 tháng 3 sẽ tiếp tục lên đường, nhưng bây giờ là tấm bản đồ đã được kiểm tra. Như vậy, 3 tháng rưỡi nữa và cuối tháng 6 mới có thể hy vọng đến được eo biển Bering. Việc ấy không có gì quá đáng, mặc dù thời hạn rất căng, Eric không hề có ý từ chối đi tiếp. Chàng chỉ ngại người ta cản trở chàng thôi. Chính vì vậy chàng thuyền trưởng trẻ tàu Angeska đã quyết định không báo cáo về tai nạn vừa qua cho Stockholm biết. Chàng cho rằng người ta có thể sẽ triệu chàng về để khởi tố vụ án truy tội kẻ gây ra tai nạn, và khi đó thì có lẽ chàng sẽ bị giữ lại để điều tra. Nhưng nếu tuy Dora Uhl chưa bị trừng trị, thì hắn có dám gây ra những trở ngại mới trên đường đi của Angeska không? Vredehoy và bác sĩ đã nêu ra câu hỏi ấy trong khi chơi bài với Mansarius trong phòng khách ấm cúng của một khách sạn mà họ đang trú chân khi đến Lorian. Đối với Vredehoy, vấn đề khá rõ. Một tên đê tiện như tuy Dora Uhl thì sau khi biết kế hoạch của mình bị thất bại, khó có thể cho rằng hắn không biết điều ấy. Hắn sẽ không ngại gì mà không tái diễn những hành vi tội ác của mình. Hy vọng đến được eo biển Berin trong những hoàn cảnh như thế thì thậm chí không phải là ảo tưởng, mà đơn giản là sự điên rồ. Quả thật, Vredehoy không biết tuy Dora Uhl sẽ có thể bày mưu đặt kế mới như thế nào, nhưng chắc chắn là hắn sẽ tìm được cách này hay cách khác để làm việc đó. Bác sĩ Varian Rona hoàn toàn đồng tình với ý kiến của ông, và Mansarius cũng rất tán thành. Họ chơi bài một cách buồn chán, và thậm chí những cuộc dạo chơi của ba người bạn ở vùng ngoại ô Lorian cũng không thể làm cho tâm trạng nặng nề của họ khuây khỏa hơn. Điều họ quan tâm nhất bây giờ là dựng bia kỷ niệm thuyền trưởng Malisas, mà khi mai táng ông, cả Lorian đều đã có mặt. Nhưng chỉ cần gặp Eric là niềm hy vọng đã trở lại ngay với họ. Lòng quyết tâm của chàng thật kiên định, hoạt động của chàng có chí hướng rõ rệt. Chàng tỏ rõ ý chí cứng rắn khắc phục mọi khó khăn, đến nỗi trước mặt chàng, chẳng những họ không thể bộc lộ, mà thậm chí không thể giữ kín trong lòng những tình cảm ít mạnh mẽ. Đồng thời, lại có thêm một tình huống nữa đã khẳng định tuy Dora Uhl vẫn chưa chịu từ bỏ những âm mưu của mình. Ngày 14 tháng 3, Eric đã khẳng định rằng các công việc trong buồng máy đang dần dần kết thúc, chỉ còn việc kiểm tra một số các máy bơm nữa thôi, và việc này ngày mai sẽ phải được làm xong. Thế là đêm 14, rạng ngày 15, chiếc máy bơm đã bị biến mất khỏi xưởng Gamara và Nori, và Keo không sao tìm thấy được nữa. Việc ăn trộm ấy đã diễn ra như thế nào? Ai là thủ phạm? Việc điều tra kỹ lưỡng nhất cũng đã không xác định được. Lại phải mất 12 ngày nữa để làm công việc ấy, và thế là ngày rời bến của Angeska đã bị lùi lại đến ngày 25 tháng 3. Một sự thật lạ lùng, những điều xảy ra cuối cùng này đã gây cho Eric ấn tượng còn lớn hơn chính tai nạn tàu mắc kẹt đá ngầm. Chàng coi đây là dấu hiệu ngoan cố, muốn bằng mọi cách cản trở Angeska hoàn thành cuộc hành trình của nó. Và niềm tin này đã tăng lên gấp đôi, nguyện vọng khao khát của chàng muốn hoàn thành sự nghiệp đến cùng một cách tốt đẹp, nếu điều ấy có thể làm được. 10 ngày hoãn bắt buộc đã được sử dụng hầu như hoàn toàn vào việc bàn luận và suy nghĩ một cách toàn diện cho kế hoạch cho thời gian tới. Eric càng cố gắng phân tích mọi vấn đề thì chàng lại càng khẳng định ý nghĩ phải đạt được mục đích của mình đến eo biển Bering trong thời hạn 3 tháng, theo hành trình mà Theodora Uhl đã biết. Trong khi sau 40 ngày rời Stockholm, Angeska vẫn chỉ mới đang ở Lorian, nghĩa là định trước cho mình không những sự thất bại mà cả những điều bất hạnh không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, các kết luận buồn rầu ấy không những không làm nản lòng mà lại còn bắt buộc chàng đi đến quyết định thay đổi tuyến đường đã định. Tất nhiên, Eric không nói với ai ý định của mình. Chàng nghĩ có lý rằng giữ bí mật trong trường hợp này là đảm bảo đầu tiên cho thắng lợi. Chàng còn chăm chú trông nom việc sửa chữa tàu hơn trước. Những người đi cùng Eric nhận thấy bây giờ chàng không hối thúc việc rời bến nữa, từ đó kết luận rằng có lẽ trong thâm tâm chàng đã thừa nhận cuộc hành trình không thể thực hiện được, như chính bản thân họ giờ đây cũng cho là thế. Giữa trưa ngày 25 tháng 3, Angeska đã rời khỏi ụ, bơi qua dũng Lorian và ra khơi.